Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính tất cả Phật tử, mình thành với tất cả quý vị là có cái nhân duyên rất là thù thắng, là bà con cô bác, là người cùng quê hương xứ sở nhà Minh Thành, cũng được cái ân đức của tất cả quý vị ở nơi đây đã giúp đỡ, lo lắng, hướng dẫn, thậm chí có những cô, những thầy đã từng dạy dỗ Minh Thành. Nhưng ngày hôm nay có được hiểu biết chút ít về Phật pháp để chia sẻ tất cả quý vị một phần lớn cái công ơn là từ nơi quê hương xứ sở của mình, cho nên trở về đây để thăm viếng tất cả quý vị, đó là cái bổn phận, đó là cái trách nhiệm của mình thành. Hơn nữa ở đây là đạo tràng của sư phụ, thì đệ tử thì sao? Phải có cái bổn phận để mà hỗ trợ giúp đỡ cho thầy, cái tâm hỗ trợ giúp đỡ để xây dựng đạo tràng truyền bá Phật pháp thì mình thành không thiếu. Mà không biết quý vị cái tâm chịu nghe tu học có đủ hay chưa, đủ chưa? Nếu mà quý vị có đủ, có ham thích thì sẽ thường thường gặp mặt, phải không? Chứ người bên đây muốn trao mà người kia không đón nhận thì có giao được không? Cho nên quý vị nếu muốn nhận thì sẽ có giao thừa. Quý vị có muốn nhận nhiều không? Có không? Quý vị xem những cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, quý vị xem trên băng đĩa nghe pháp đó, mình thấy đó mình á noi theo để mà xây dựng cái đạo tràng của mình cũng giống như vậy. Mình thành nhắc rất là nhiều lần. Tại sao ở chỗ khác mình đi tới ta làm được rất hay mà nhà mình làm không được, phải không? Cho nên mỗi người có cái tâm đóng góp xây dựng lên thì sẽ được trang nghiêm, được rất tốt. Hôm nay mình thành thấy là đứng lên niệm Phật làm theo cái nghi thức thì thấy là đã có một phần trang nghiêm hơn rồi đó. Bây giờ hôm nay là vào mùa lễ Vu Lan báo hiếu thì tất cả chúng ta đều có tụng kinh Vu Lan báo hiếu để nhắc nhở ân đức cao dày của cha mẹ, để chúng ta ý thức được cái trách nhiệm bổn phận của người con để sống cho đúng với cái tinh thần mà Đức Phật đã dạy cho người Phật tử. Thì điều đó quý vị đã tụng kinh Vu Lan báo hiếu rất là nhiều và cố gắng làm theo, bởi vì thời gian không có cho phép, cho nên Minh Thành nhắc quý vị một vài điểm quan trọng ở trong cái sự tu học của người Phật tử tại gia. Cái trong luận đại trí độ có chia ra ở thế gian có ba hạng người, và quý vị coi mình một hạng nào nha. Hạng là bậc hạ đó thì tham đắm cái vui hiện tại. Hạng bậc trung á là cầu cái vui ở đời sau. Còn hạng bậc thượng á là cầu đạo và có cái tâm từ bi thương xót tất cả chúng sanh. Đó là ba hạng. Hạng thấp á là chỉ biết có cái vui trong hiện tại ở trước mắt. Cái hạng thứ hai là mong cái quả báo được vui sướng ở đời sau. Hạng vừa vừa trung bình. Còn hạng cao á là mong cầu đạt đạo và có lòng từ bi thương xót tất cả chúng sanh. Bây giờ quý vị kiểm tra quý vị ở hạng nào? Hạng nào? Thứ mấy? Hạng thứ ba. Được mấy người hạng thứ ba? Sẽ có người nói thôi. Về kiểm tra này, thứ nhất á là vui cái vui ở trước mắt, tham thích cái vui ở trước mắt. Thứ hai là mong được sung sướng ở đời sau. Thứ ba đó là cầu đạo giác ngộ và có lòng từ bi rộng lớn. Nhắc kỹ lại cho đẹp tôi nói lộn. Thì quý vị ở hạng nào? Ai cũng nói thứ ba hết trơn. Mà thứ ba có thiệt lâu và lâu lâu cũng có lộn vô thứ nhất, thứ hai. Thì kiểm tra kỹ lại ha. Bây giờ để chúng ta đi chậm chậm từ từ để quý vị thấy rõ cho mình ở hạng nào, xác định cho kỹ. Thứ nhất là ham hay vui ở trước mắt, ở trong hiện tại. Giờ Thanh Thành nói điều rất là gần gũi để quý vị thấy. Như bây giờ mình ham cái vui của cái miệng, cái bụng, ngon cái lưỡi chút thôi, nhưng mà sát hại chúng sanh, phải không? Bao nhiêu con vật từ khi mình sanh ra lớn lên cho đến hiện nay mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi, năm mấy, sáu chục tuổi, thì cái thân của mình mỗi ngày ký lô nó nặng lên thêm, phải không? Mà ký lô nó nặng lên thêm đó, là cái gì mà nó được nặng lên thế vậy? Do gì? Bao nhiêu thứ phải không? Nếu mà đếm ra gà, vịt, trâu, bò phải không? À, sò, ốc, hết đủ thứ ở trong đó nó mới được lớn lên như vậy phải không? Nó nặng thêm. Như vậy cái thân càng lớn, ký lô càng nặng thì phước nó tăng hay nghiệp nó tăng? Nghiệp nó tăng phải không? Thì như vậy đó là vui cái miệng cái bụng chút thôi, trước ngon tí thôi. Chứ bây giờ nuốt cái ốc qua khỏi cổ thì sao? Thì nó còn thơm nữa không? Thôi rồi phải không? À, thì hiểu gì thế chút đó thôi, nhưng mà mình lại mất cái quả đó. Chúng ta nhìn thấy rất là rõ trong cuộc sống thôi, chứ đâu phải đợi xa. Từ cái bản thân mình xét ra thì mình thấy khi mà mình cắt cổ hay là nhổ lông hay là chặt ra nó từng mảnh thì các con vật nó có đau đớn quằn quại, nó có kêu gào thảm thiết không? Thì nó rất là khổ. Nó cũng có cha có mẹ, cũng có anh có em, cũng biết tham sống, cũng biết sợ chết, cũng biết khổ biết vui, cũng biết buồn biết thương, cũng biết hù biết mặn. Cho nên á, mình khát hại nó thì như vậy gây ra cái nghiệp. Các quý vị thấy không? Mà cái nghiệp á, hồi xưa thì lâu nhưng mà hiện nay là ở trước mắt, quả báo mình thấy rõ. Quý vị thấy bây giờ trên báo đăng á, kêu gọi ăn chay để mà tránh bệnh. Quý vị có thấy chưa? Ta kêu gọi mình ăn chay để tránh bệnh. Từ là lỡ mòn lông móng phải không? Rồi cúng gà cúng heo. Rồi giờ đó giết rồi tới là sao? Mà H1N1 rồi giờ AH1N1 rồi H5N1 đủ thứ hết phải không? Thì quý vị thấy từ cái con vật mình ăn nó vào nó sanh cái bệnh. Mà tại sao sanh cái bệnh? Nếu mà mình xét nhân quả sâu sắc á, là do cái lòng hù hận đó nó tiết ra cái chất độc. Mà ăn cái chất độc nó vô mình trở thành cái bệnh. Mà lúc trước mình ăn con vật nó bệnh, mà bây giờ không đợi ăn con vật phải không? Mà trong hơi thở thôi cũng có thể lây nhiễm và chết luôn. Rất là nhiều người chết ở trên thế giới, quý vị thấy được. Đó là từ đâu? Do cái nghiệp sát sanh của chúng sanh nó quá nặng, cho nên cái quả báo nó đổ ra càng ngày đó, nó càng tới cái chỗ là sâu thẳm, càng tới chỗ to hơn nữa. Cho nên Đức Phật thương tất cả chúng ta đó, nó khuyên mình luôn luôn là giữ giới. Sao? Giới đầu tiên không có tham sân, tập cho mình ăn chay. Và nếu như quý vị thấy mình thấy được quả báo đó, mình thấy được cái nỗi khổ của các con vật của chúng sanh, thì mình tập ăn chay đó là mình tránh được cái sai lầm thứ nhất của cái người bậc hạ chưa, cấm sai cái vui hiện tại phải không? Chỉ thấy vui sướng một chút thôi, nơi cái lưỡi, nơi cái miệng phục chút thôi, mọi cái nghiệp quả về sau hôm nay. Rồi quý vị nhìn thấy bao nhiêu cái thứ, nhất là hiện tại giờ thế giới trẻ nhỏ nó bị ảnh hưởng phim ảnh chơi chơi, rồi những cái tật xấu ở ngoài nó quân tập, cho nên đi theo bạn bè xấu, rồi sanh ra bao nhiêu cái thứ chứng bệnh thời đại nan y, không có thuốc để trị. Thì như vậy quý vị thấy khi giờ cầm lên một liếu thuốc mình hút, lúc đầu tập thì nó rất là đơn giản, nhưng mà tới viền rồi thiếu được không? Thiếu rất là khó. Nếu thuốc là nói cái nhỏ rồi nói tới cái xì ke na tí vân vân đó, thì quý vị thấy tới đó rồi có phải là chỉ thấy cái vui chút trong chứng mắt đó, nhưng mà cái khổ về sau dài dài phải không? Khổ tới suốt đời, khổ cho cha mẹ ông bà, khổ cho làng xóm, thậm chí ảnh hưởng tới cả xã hội, tới mọi người đó. Cho nên chúng ta thấy cái người bậc hạ, người thấp kém không có hiểu biết đó, là nắm sai cái vui ở trong hiện tại mà không biết cái khổ của tương lai về sau. Rồi em nói tới cái em, rồi nói tới những cái mặt, nói tới những cái sinh hoạt hàng ngày trong cuộc sống. Như quý vị thấy như làm rụng cũng vậy, cái người mà biết đạo đức thì làm ăn thì trung thực, nói cái lời chân thật, thì nói mà nói lời chân thật mà có uy tín, mọi người tin tưởng, thì cái công việc làm ăn của mình có được bền lâu, có được tốt đẹp phát triển không? Được bền lâu, được tốt đẹp, được phát triển, mọi người tin tưởng, từ từ á mình sẽ là thăng tấn lên thêm. Còn nếu như không thấy được cái chỗ đạo đức mà lừa dối gạt gẫm phải không? Rồi như vậy á thì giàu cho có lợi được chút chút đó đó, nhưng mà sau đó thì sao? Người ta biết mình là người dối trá gian xảo lừa gạt thì sao nó không có còn uy tín, không có còn được tin tưởng, thì công việc của mình nó sẽ bị suy sụp mất mát, rồi bao nhiêu người thân bạn bè thì xa lắm đó. Đó là không có thấy được xa mà chỉ có tham cái lợi trước mắt mà thôi. Cho nên Tổ Quy Sơn dạy chúng ta xong một phở chua vui, nhưng mà nào biết cái vui đó là nhân của đau khổ về sau. Đua là chạy đua, chạy đuổi là những cái vui sướng, miễn cái vui sướng ở trước mắt, tưởng như vui, nhưng mà tới khi nó đổ ra thì quý vị thấy vui hay khổ, tạo nghiệp sát sanh nhiều, lúc nó đổ bệnh hoạn ra thì vui hay khổ. Rồi như là hút xì ke ma tí em đổ ra vui hay khổ. Rồi nếu mà dối trá lừa gạt ta làm ăn không có chân thật thì đổ ra thì sao? Cũng khổ luôn. Cho nên quý vị thấy Đức Phật thấy rất là rõ, Phật hiểu rất là sâu, Phật rất là thương tất cả chúng ta. Cho nên Phật nhắc quý vị giữ bao nhiêu giới đó, nhớ không? Bây giờ quý vị thấy giờ anh em bạn bè mời vô phải không, người chén bạc chén phù nói vui cười, mà chút xíu thì sao chém quanh phải không, tô đập phải không, rồi á là ấu đả với nhau, la lối ầm sầm, thậm chí là tới chỗ u sầu sức chán. Thì quý vị thấy đó, trước mắt là thấy giống như vui phải không, nhưng mà chép nhìn sâu vô kỹ là thậm chí không biết nhân, không biết quả, không biết tội, không biết phước, không biết có Phật pháp tăng quỷ bán tam bảo, làm những cái chuyện xấu ác mà không có sợ trời, không sợ đất, để cho rằng chết rồi là hết, không còn gì nữa hết. Đó là cái hạng người mê lòng, Đức Phật gọi là vô minh, không thấy được cái đạo. Như vậy đó là sống ở trong cái tối tâm, rồi đi dài một chỗ tâm. Đó là cái hạng người thứ nhất. Thì chúng ta tu á là chúng ta đương nhiên phải tránh hạng này phải không? Và chúng ta tiến lên cái hạng thứ hai, hạng bậc trung. Hạng bậc trung á là cầu cái vui ở đời sao, cầu cái vui ở đời sao. Là người này á biết rằng những cái điều đó mà trước đã nói là xấu ác, là tội lỗi, là kết quả không tốt, cho nên cố gắng tránh những điều đó, rồi niệm Phật, ăn chay, tụng kinh, làm phước nhân dân, bố thí cúng dường phóng sanh, trì chú từ thiện xã hội, làm những việc làm để mà mong được hưởng cái phước ở đời sau. Quý vị có phải được hạng này chưa? Phải hạng này chưa? Xem nghe hết trơn vậy. Phải hạng này chưa? Sao nói nghe buồn hiu vậy? Này bật chung mà không chịu chung mà ở dưới hạ hay sao? À, quý vị có niệm Phật phải không? Rồi cũng có tụng kinh, rồi cũng biết làm lành làm phước. Quý vị có mong đời sau sanh ra được làm người giàu sang sung sướng không? Có mong vậy không? Có không? Chứ mong làm sao? Không mong vậy chứ mong làm sao? Mong sao? Nói lớn thôi. Tại sao làm sao? Cổ mong tại sao làm sao? Có một ông cụ nói giờ mình sắp chết rồi sao làm giàu được, thôi mong cho con cháu nó giàu thôi chứ mình khỏi giàu, để con cháu giàu cũng được. Nó là cái hạng người số 1, rồi hạng số 2 là ai? Có người mong bán sanh chứ không có mong tái sanh, không mong sanh trở lại nữa. Ai mong gì khác? Có ai mong đời sau được giàu có, được đẹp đẽ, được có quyền quy, thấy không? À, hoặc là được là chức phận nhân dân, có mong vậy không? Có không? Thú thiệt à nghe, nói thiệt mới được á. Thì như vậy là nói chung là có thể chia làm mấy bệnh. Là một số người thì im lặng mà không nói ra, mà biết thế nào cũng có, cái này biết chắc thế nào cũng có. Là một số người mong á, là hồi chiều này Minh Thành có gặp một cô cũng là ở hàng xóm, là năm nay 60 mấy tuổi rồi mà đi phụ việc giúp người là 20 năm. Tới bây giờ bệnh là không còn đi làm được nữa. Rồi cô có tâm sự với Minh Thành đó, thầy đó, giờ ráng niệm Phật sao chẳng đời sao khá hơn đời này. Cho đời này quá khổ, thì 60 mấy năm rồi không thấy có được đầy đủ, không thấy có được hạnh phúc. Không có gì thấy là như vậy á, là mong niệm Phật cái đó là phước gì đó, là mong đời sao khá hơn, tốt hơn. Đó là một hạng rồi. Ông cụ nãy nói già rồi còn mong gì nữa, thôi để cho con nó giàu. Nhưng mà cũng thầm thầm cái ý biết đời sau mà nó sanh ra đó thì sao, mình được khá khá gì cũng đỡ chứ nha, phải không? Chứ mình sanh ra mày nghèo khổ mà bệnh cũng hoạn, đâu có ai chịu, phải không? Thì như vậy đó là mình tốt, con cháu mình tốt. À, nói chung là cái hạng thứ nhất. Và hạng thứ hai đó, không mong tái sanh nữa mà chỉ mong giảng sanh, không có mong sanh trở lại cõi đời này nữa, mà chỉ mong được sanh qua cái cõi tình minh độ của chư Phật, của Đức Phật A Di Đà, cái chỗ cái trang nghiêm thanh tịnh thù thắng, bao nhiêu cái công đức kết tụ lại mà thành cái nơi mà an lạc vui tươi thanh tịnh giải thoát. Quý vị chịu qua đó không? Chịu không? Ai cũng chịu hết trơn, thấy không? À, trái chín cây dọn sạch thì ai cũng chịu, nhưng mà chồng chăm sóc không biết có chịu không, phải không? Như vậy là muốn cái quả, bây giờ mình phải coi cái nhân chăm sóc nó như thế nào. Thì như vậy đó là nói cái gì đó là hạng thứ hai là không có vui ở đời sao. Có người đó mong ở nơi đời sau được tốt đẹp như nãy nói, rồi có những người mong được sanh lên những cõi cao hơn, chẳng hạn như cõi trời đầy đủ mọi cái phước báo, còn có những hàng người đó mong được vãng sanh tịnh độ chư Phật, hay là khác rồi đó. Nhưng mà nghe quý vị mong được nhiều thì thấy cũng khá rồi, phải không? Nhưng mà muốn vậy á thì phải làm sao như vậy tiến tới cái hạng phật thượng, hạng thứ ba đó, cầu đạo có cái tâm từ bi thương xót tất cả chúng sanh. Mình muốn giảng sanh á thì phải có những cái điều kiện, phải có những cái phương pháp, chứ không phải tự nhiên muốn mà được. Những điều kiện, những phương pháp đó là gì? Ở đây nói đó là cầu đạo là có cái tâm từ bi thương xót tất cả chúng sanh. Mà đạo là cái gì mà mình cầu? Đạo tức là cái lẽ thật, là sự thật. Hồi xưa mình học mà hiểu không biết đạo là cái gì, mình tưởng nó là cái gì lạ luôn. Nhưng thật ra đạo là sự thật, là lẽ thật. Mà sự thật đó ở đâu? Sự thật đó có thể thấy nơi thân của mình, thấy nơi tâm của mình, thấy nơi mọi vật xung quanh mình. Sự thật đó thấy ngay nơi thân mình là thấy được cái gì? Ngay nơi thân mình có nhiều bà cụ, mình hành dòm xuống thấy móng sọ, thấy tóc bạc thơ, cười ra còn có hai cái răng. Quý vị thấy chỗ đó quý vị có thấy được sự thật chưa? Nếu mà quý vị đem cái tấm hình hồi lúc mười mấy hai mươi tuổi mà quý vị đối chiếu với bây giờ, dòm có ra không? Dòm ra không? Không ra. Tại sao vậy? Biến động. Đó là sự thật. Đạo Phật á, Đức Phật có cái chân lý mà Đức Phật giác ngộ nói chúng ta thấy á, cái điều đó đơn giản dễ hiểu nhất, muôn vật luôn biến động, không có cái gì á mà tồn tại mà bền chắc mãi mãi mà không đổi thay, luôn luôn ở trong cái dòng biến động sanh diệt đổi thay vô thường trong từng giây từng phút. Mà cái gần gũi nhất không có gì xa lạ, ngay nơi bản thân của mình. Mà nhiều khi chúng ta không thấy. Mà chiều mình thầm hỏi cũng cái cô hồi nãy mình thầm nói đó, cô sáu mươi mấy tuổi, 20 năm mới gặp lại, hỏi cô nhìn mình thầm bây giờ già chưa? Cô nói già rồi, già rồi. Vì thấy không, hồi đó cô nói nhớ là lúc đó mình thầm đó có 9-10 tuổi thôi. Bây giờ 35 tuổi, hơn nửa cuộc đời. Vì thế không? Biến đổi. Những người trẻ tuổi như vậy cũng ngỡ rằng mình trẻ như gì hoài, mình không có đổi thay. Nhưng mà không ngờ sự vật luôn luôn thay đổi. Nóng sốt rồi bác sĩ bệnh gì đó cũng không hay, vì thế không rồi dập tiết quan siêu âm hay cái gì đó đâu rồi giúp cái dập ra siêu âm ra rồi có chuyện mình cũng không biết sao kỳ, không biết gì. Vì thế không, như vậy là nó biến đổi mà mình cũng không thể làm chủ được thân này. Mình cứ ngỡ rằng thân này là cái mình là chủ, là chọn quyền quyết định đó, ai đụng vô chút á là giận, ai giờ mà thấy không được vô lý ra sao buồn, nói câu gì á trái ý thì sao ghét, vì thế giờ đụng vô chút thôi là bạn có chuyện à, cả một cuộc đời của mình á tạo bao nhiêu thứ nghiệp, làm bao nhiêu những cái việc á tội bồi đắp tô điểm trao dồi cho nó, nhưng mà cuối cùng rồi mình không thể làm chủ được nó, thì nó có xảy ra gì mình cũng không biết không hay luôn. Thì đó đó, Đức Phật dạy chúng ta cái sự thật là cái đạo á là mình nhìn trở lại để thấy sự thật ngay trên bản thân của mình, và thấy được sự thật đó rồi là người thấy được rằng, và cái sự thật rất là quan trọng trong từng giây từng phút của hành luôn, nhắc tất cả quý Phật tử từng cái hơi thở của mình. Có ai ngồi đây không thở giơ tay lên thôi, cười lên trên, cười là khó thở, cái gì thấy không? Mà thở tức là mượn vào trả ra, mượn vào trả ra liên tục, nếu mà trả ra mượn ra được thì sao? Thì chết. Mà nhắc không biết bao nhiêu lần mà chú ngày 24 tiếng hồ nhớ được mấy tiếng ấy. Nếu mà mình nhớ thôi, mà ăn này chỉ trong hơi thở trả ra cái thì mượn không được là chết. Thì lũ ai nói câu gì đó trái ý nó có buông bỏ được không? Lũ như có mất 5-7 đồng có thể nhẹ nhàng được không? Được không? Mình biết thân thì cũng giữ được mà hơi là 5-7 đồng đó, phải không? Hoặc là tiếng nói cái ánh mắt nó nhầm gì đâu, thì vậy buông rất nhẹ. Còn ngày quên vô nhắc thì đúng nhớ, nhưng mà trở về nhà rồi sao quên trời, nhớ cơm áo gạo tiền, phải không? À, nhớ con, nhớ cháu nội cháu ngoại, bữa nay lỗ nhiêu lời nhiêu tính kỹ, vì thế không có nhớ kỹ mà niệm Phật nó biết nhớ kỹ. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi chúng ta thấy Đức Phật nó mình thấy là không phải chốt. Các nhân cái nhà làm là mấy công việc cũng mình bày ra nghe, mình bày ra bán cái này này ra rồi mình cũng mình cất lên cái nhà cái kiểu dáng dĩ đồ sắm ra vậy cũng mình làm ra, rồi làm xong nó buộc lại mình đi chùa hả gì trễ trễ chút không được rồi về ở quê một ngày nào nữa thì thông cảm chịu, giờ mấy người xin về không ở nghe pháp được, không ai có nhà, không ai có nhà vì thế không nó buộc mình. Bởi vì thấy cái nhà nó coi được chừng bao nhiêu, quý vị nhắm cái nhà đó quý vị coi hoài hoài được không? Được không? Sao vậy? Cái thì đó có thể còn ai coi, phải không? À, vậy đó mà đi chừng chút vậy đó mà sợ luôn, lo đủ thứ đó. Phải như lo mà được á, chị này cũng chịu đi, phải không? Hồi này lo cuối cùng không được, ngay cái thân mà không giữ được, muốn nữa những vật ngoài thân. Cho nên cái kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đó, cái người mê lầm không hiểu thì nghĩ là đây là thân của ta, kia là đồ của ta, nọ là tài sản của ta, con cháu của ta, nhưng không biết rằng chính cái thân này mình còn không giữ được, vốn là con ta và tiền của ta. Ngay cái ba cái mình này mình giữ không được, vốn nữa là tiền của bên ngoài. Quý vị có ai đang ngồi bảo đảm tôi giữ được thân tôi tới 95 năm giờ ta coi, có ai bảo đảm vậy không? Không hiểu được, phải không? Nhưng mà họ tìm hai ba cách hai năm xu gì đó lúc đó mệt rồi đó, ngủ rồi thì thấy khổ chưa? Đó đó là Đức Phật gọi là mê lầm, đó Đức Phật gọi là vô minh, đó Đức Phật gọi là không thấy được lẽ thật. Giờ chúng ta tu á là gỡ bớt cái lo lắng, gỡ bớt cái buồn phiền, có gì còn lo nhiều không?
Lo nhiều quá.
có bao nhiêu thứ, con cổ có trăm thứ cũng lo hết chứ không lo mà. Quý vị thấy Đức Phật không phải là không cho mình lo, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đó, lo những điều đáng lo, còn cái không đáng lo thì đừng lo. Nhưng mà mình hay lo, đáng lo thì có khi mình không lo, mà không đáng lo thì mình cứ lo. Quý vị thấy phải vậy không? Bây giờ giờ hỏi quý vị nè, mình già rồi, tóc bạc rồi, bệnh tới nữa, mình có lo mình nhắm mắt mình đi về đâu, có lo không? Nhiều khi không lo, bởi nó rất quan trọng, rất đáng lo, mà không lo. Nhưng mà đối như bữa nay tiền lỗ tiền năm ba đồng bốn đồng khác vậy đó, là lỗi vợ chồng tự vợ con cùng lưng, quý vị thấy không? Đó thì quý vị thấy như vậy đó, Đức Phật dạy chúng ta đó là xét cho kỹ, dùng cái trí xét của mình xét cái nào đáng thì mình lo cho nhiều chút, cái không đáng thì mình cũng lo, lo nhiều rồi xét cũng lo, hoặc là ít một chút. Thì như vậy đó, trở lại cái vấn đề của mình đấy, cái sự thật ngay nơi bản thân của mình và ngay nơi mọi vật xung quanh của mình cũng luôn luôn ở trong cái biến đổi, ở trong cái vô thường. Cái áo của quý vị mặc ngày hôm nay so với lúc mới mua bây giờ nó đã cũ rồi, thậm chí có chỗ rách mình phải bán rồi. Rồi cái nhà của mình ở so với khi mới cất, bữa nay có khi nó cũ, mình phải quét nước vôi rồi lại sửa chỉnh rồi lần. Cái chung cái tóc của mình, mình thấy giờ nó nằm trên bàn rất là đẹp thôi, nhưng mà chỉ cần sảy tay cái thì sao, nó bể tan ra. Mọi sự vật á không bền chắc đều giống như là cái ly gốm này. Như vậy làm sao mình đem hết cả cuộc đời, đem hết cả cái tâm huyết này mà mình bảo vệ cái ly gốm này cho thiệt là chắc, mãi mãi không bao giờ bền. Và trong khi đó mình có một cái tâm thanh tịnh sáng suốt rõ ràng thường biết, đang nghe pháp hiện giờ quý báu vô cùng, không có gì sánh bằng cả tâm ta mà mình bỏ quên. Cho nên trong đạo người xưa có nói biển cả khô rồi còn thấy đáy, người đời đến chết chẳng biết tâm. Thậm chí có những khi mà cái kiếp hoại thế gian này xuất hiện bảy mặt trời cùng một lúc, người biết một mặt trời mà mình chịu cũng không nổi, mấy bữa nó lên ba mươi mấy bốn chục độ là chịu không nổi. Mà tới lúc đó cái kiếp hoại đó, thế gian này xuất hiện cùng một lúc bảy cái mặt trời, lúc đó biển cả đều khô biệt hết, không còn nước nữa. Cho nên nói biển cả khô rồi còn thấy được cái đáy biển, nhưng mà người đời đến chết cũng chẳng biết được cái tâm. Cái tâm này á là Đức Phật á chỉ chúng ta nói cái tâm chân thật, chứ không phải cái tâm sanh diệt biến đổi buồn thương giận ghét. Cái tâm này là tâm sanh diệt biến đổi. Còn nói đến chết chẳng thấy tâm là cái tâm thiệt thanh tịnh niệm Phật, đang nghe pháp sáng suốt của quý vị hiện giờ. Cái tâm mà nghe quý vị niệm Phật, cái tâm nó không có mừng, không giận, không thương, không sợ, không yêu, không ghét, không muốn, lìa thất tình lục dục. Như quý vị thấy những cái tâm mà gọi là thất tình lục dục đó đó, và cái tâm đó do cái cảnh bên ngoài nó tác động, mình phải sân khởi cái tâm đó. Còn nếu không có tác động thì mình không sân khởi. Ví dụ đang ngồi bình thường, bỗng nhiên có người bạn tới khen, chỉ là con nó tướng quá à, trắng trẻo ra đẹp ra. Quý vị thấy nghe vậy thì sao? Vui mừng lên. Quý vị thấy hồi nãy đâu có mừng, giờ nghe cái câu khen nó có mừng đó. Nếu hỏi cái câu đó bà đó bà đi rồi thì cái mừng đó nó hết rồi, lắng chịu xuống hồi đó mà. Bỗng nhiên chút xíu có cái ông nọ lại chỉ vô mặt cự, lúc đó là sao? nói là sao? Dạ. À, vì thấy chưa, dọn hòa cái ông tự nó đi hết rồi sao? Cái giận nó từ từ cũng dịu lại. Hoặc là thương tiếc cũng vậy, hơn mua phải quấy cũng như vậy. Là do cái nhân duyên bên ngoài nó tác động vào, tâm mình phải sanh khởi ra những cái trạng thái như vậy. Chứ còn cái tâm của mình bình thường, nó là sáng suốt, nó thanh tịnh, nó rõ biết rồi. Còn do cái duyên cảnh nó tác động bên ngoài, mình chạy theo cái duyên cảnh đó, thì mình phải tạo thành nghiệp và chịu khổ. Ví dụ, cái ông nó mà nói cái câu như vậy, quỷ nhục chửi mắng nghe nè, lúc đó thì mình nhìn không được thì sao? Tự lại, cãi lại, thì cãi qua cãi lại rồi sao? Như vậy gây loạn rồi đánh loạn, phải không? Thì như vậy nó tạo thành cái nghiệp khổ. Còn nếu ngay chỗ đó mà mình biết đây là cái giận này, là cái tâm sân si phiền não, nó là cái thứ biến đổi vô thường tổng thiện, thích vô a di thở ra đà phật, phải không? Thích vào a di thở ra đà phật, thở thì nhăn cái cơn giận nó tan biến, thì lúc đó là sao? Là trở về tâm thanh tịnh an vui. Và tâm thanh tịnh thì phật đó đó mới có cái công năng, mới có cái sức mạnh, thì đó gọi là cái an lạc, cái giá trị của phật pháp tu tập ở ngay này. Chứ không phải là quý vị lên cái bàn phật, quý vị tụng kinh một tiếng hồ thì được an lạc tiếng hồ đó thôi, nhưng mà ra khỏi cái bài kinh chúng nó có còn hay không? Ngày 24 tiếng hồ tụng giỏi lắm thì 25 tiếng, ai giỏi lắm 4 tiếng, còn 20 tiếng kia là mình ở ngoài trong cái sinh hoạt. Mà nếu mình không tu trong cái sinh hoạt đó, mình lại vô một tù với phật thôi. Còn mấy người ngoài học tu thì quý vị thấy có nguy hiểm không? Nguy hiểm không? Thì phiền não dài dài, khổ đau mãi mãi, không bao giờ hết. Tại vì tu là ngay trong sinh hoạt bình thường, mà nhất là gần là tu trong gia đình vợ, tu với chồng, phải không? Anh tu với em, bà con quyến thuộc ở trong nhà tu với nhau. Tu ở đâu? Tu ở lời nói. Tu ở đâu? Tu ở trong ý nghĩ. Tu ở đâu? Tu ngay cái hành động. Mà tu là gì? Là sửa, là dừng những cái xấu ác trở lại, là biết trở về cái tâm niệm Phật sáng suốt thanh tịnh. Cho nên á, cái công năng của niệm Phật là giá trị ở chỗ dừng được những cái tâm vọng động phiền não sân nghiệp đó mới có cái hiệu niệm. Mà nếu mình niệm á mà tham sân si phiền não còn nguyên thì sao? Thì sao? Thì là không có được cái công dụng mà, là không có được cái kết quả đó. Cho nên ngài Từ Vân Sám Chủ ngài dạy chúng ta đó, trải qua các duyên sự mà trong tâm chẳng quên Phật, đó mới gọi là nhớ niệm. Như người gắn bó với sự việc cái chuyên chú tâm, thì nói năng đến đi ngồi nằm làm đủ mọi thứ mà chẳng hại gì đến sự thầm nhớ. Cái việc niệm Phật cũng phải như vậy, cái tâm niệm Phật của mình cũng phải như thế. À, như vậy quý vị có một cái việc rất là quan trọng. Việc đó rất quan trọng. Nếu mà có việc quan trọng thì quý vị đi đi đứng nói chuyện, mà quý vị có nhớ việc quan trọng đó không? Nhớ không? Cũng phải nhớ việc quan trọng đó. Đi đứng nói làm việc mà luôn luôn nhớ tới việc quan trọng đó, mà niệm Phật cũng phải giống vậy. Trong cái sinh hoạt hàng ngày buôn bán nói chuyện này kia cũng giữ cái tâm niệm Phật đều đặn, luôn luôn nhớ nghĩ tới cái danh hiệu Phật. Nếu như mà quên mất liền gom tâm trở lại, lâu dần thành tánh thì luôn luôn mình được nhớ. Nếu quên thì nhiếp tâm trở lại liền, thì từ từ á thì do cái sức mạnh của cái danh hiệu Phật đó, những cái niệm xấu ác của mình nó sẽ tự dứt. Những cái niệm xấu ác nó dứt rồi thì cái tâm lành thiện của mình nó được bày tỏ. Cái tâm lành thiện của mình được bày tỏ thì nó sẽ từ từ đi đến chỗ an định. Và chỗ an định đó là cái chỗ sáng suốt để quý vị thấy được cái lẽ thật mà nãy chúng ta nói. Mà thấy được lẽ thật đó tức là thấy được đạo, mà thấy được đạo rồi đó thì quý vị mới buông bỏ được phiền não. Mà buông bỏ được phiền não rồi quý vị niệm Phật được nhất tâm, mà quý vị niệm được nhất tâm thì sao? Thì lúc nhắm mắt thượng phẩm thượng sanh, đó là ngay khi sống mà được an vui, được hạnh phúc. À, còn tiến thêm đây nói thêm một bước nữa là mở ra cái tấm lòng từ bi bao la, thương người thương vật. À, nếu mà được cái này nữa là tu cái đạo rộng lớn của Bồ Tát. À, thương những người gần gũi trong nhà của mình và mới tập thương thêm mọi người bạn bè, bạn đạo của mình. Giờ mình tập thương ra tới tất cả mọi chúng sanh, thậm tới cả những loài vật. Mình phải tập ăn chay, tập phóng sanh, tập là làm mọi việc lành việc thiện, luôn luôn ở trong cái tâm từ bi thương xót, bao dung độ lượng được tất cả. Đó là chúng ta tiến tới bước thứ ba của cái hạng bậc thượng. Bây giờ quý vị có lên được bậc thứ ba này chưa? Có chưa? Xe ở trên gần gọt xe đôi mắt tới chưa? Có muốn lên bậc thứ ba này không? Muốn phải không? Như vậy là mình hiện giờ gọi là bất định, không cố định ra bậc nào. Có lúc á chạy theo mê nhập vào bậc số 1, phải không? Mình hạ, phải không? Có lúc cái thì là mình ở cũng tỉnh táo chút, thôi ráng làm lành là bước để đời sau mình nhờ nó lọt lên số 2, phải không? Cái hồi cái cuộc đời khổ quá, phải không? Nào mà sống thần mà động đất, cúng gà, cúng heo, cúng vịt tùm lum hết, phải không? À, chiến tranh xảy ra, con người đau khổ, không tu sao để mà quyết tâm giảng sanh tịnh độ luôn, phải không? Bây giờ muốn giảng sanh á, muốn đạt được cái giải thoát á, thì thấy được đạo, phải thấy được đạo. Đạo đâu nhìn lại bản thân của mình từng hơi thở, hít vô a di thở ra đà phật, không thấy rõ mạng sống trong hơi thở là buông bỏ phiền não. Như vậy thấy rõ mạng sống trong hơi thở, thân này mong manh tạm bợ vô thường, mà tại sao mọi người lại cố chấp, mọi người lại là hơn thua ganh ghét với nhau vậy? Khởi lên lòng thương muốn giúp đỡ mọi người, cho nên là mặt đĩa rinh khắp đồ ra, phải không? Phát giúp đỡ mọi người, đỡ khỏi lòng tư bi và đem chánh pháp của Phật soi sáng cho mọi người, đó là phát ra cái tâm đại từ đại bi. Đó là bậc thứ ba. Như vậy thì quý vị cố gắng, tôi nói là không lùi là bậc thứ nhất, trước bậc hạ mà không có đi vô là phải tính từ bậc trung cho tới bậc thượng đổ lên, phải không? Thì quý vị quyết tâm là bậc thượng không? Cố gắng lên, nói nhỏ xíu mà có một hai người nói, phải không? Quyết tâm mạnh lên, là từ bậc trung tiến lên bậc thượng, từ cái chỗ bình minh, tới cái chỗ sáng suốt, chứ không có vô chỗ hoàng hôn, chỗ hắc ám, phải không? Tới từ cái bình minh đi tới cái chỗ sáng suốt mà thôi. Như vậy hôm nay là mình thành á, nói với quý vị về ba cái hạng người như vậy, chúng ta ai nấy được cố gắng để tu tập để được kết quả tốt an lành trong cuộc sống. Quý vị có hỏi gì không? Có ai thắc mắc muốn hỏi gì không? Như vậy là ổn hết rồi, không ai còn nghi ngờ gì nữa. Thôi chặt tay hồi hướng, quý vị hồi hướng lớn lên. Nguyện đem